Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý chư Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, bị chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Ngẫn Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng con xin phân tách về vụ truy cầu. Đối với người xuất gia truy cầu những gì và đối với Phật tử chúng ta hãy truy cầu những gì. Xin quý vị hãy lắng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người đời truy cầu ngoại vật, mưu sự để đạt được cái mà mình mong muốn. Trong khi người tu hành, người xuất gia, cái truy cầu là tìm đường giải thoát. Kính thưa quý vị, đây là lời dạy cuối cùng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Lời kinh Phật thuyết như sau: Này chư tỳ kheo, đều phải biết, người đa dục vì cầu nhiều lợi ích nên khổ cũng nhiều, trong khi người thiểu dục biết đủ thì hợp với tu tập không bị họa đó. Hơn nữa, thiểu dục sinh ra nhiều công đức phước đức. Vì sao? Vì không cảm thấy thiếu thốn. Kính thưa quý vị, nên không bị sáu căn nhiễu loạn làm phiền não, do đó tự kiềm chế được tâm không tạo nghiệp. Thưa quý thầy cô, sao gọi là tâm không tạo nghiệp? Có nhiều khi là truy cầu quá, là tìm mọi cách để mà đạt được, cho nên là đôi lúc cũng tạo nghiệp. Con có nghe có nhiều người nói là thôi, có nhiều người truy cầu thì họ mới hỏi lại, là hỏi lại xem coi cái công việc của ông làm là có tạo ứng nghiệp gì không, trong đó có tham, có sân, có si hay không, có trục lợi hay không. Là mô Phật. Kính thưa quý thầy cô, cho chúng con được biết thêm về cái tuy nghiệp này. Mà trước khi ấy, chúng con xin đọc thêm một chút xíu ở dưới triều đại nhà Minh. Dạ vâng, có một vị tiên sinh. Vị tiên sinh này là ngài chỉ dạy học thôi. Gia cảnh thực sự là rất là cơ cực và nghèo khốn. Nhưng ngài không cho đó là bần lạc, là khổ sở. Một ngày ba bữa đều là húp cháo. Cho nên mỗi ngày ông đều dâng hương, cảm tạ ân trời và ban phúc. Sao húp cháo mà ông lại dâng hương, cứ cảm tạ ơn trời và ban phúc, đã ban phúc cho vị đó. Thì người đời không hiểu tại sao ngài lại dâng hương như vậy. Thì vị tiên sinh này mới đáp: sống nơi thái bình, không chiến sự, hàng ngày có áo quần mặc ấm, quanh năm không bị đói rét, không tai họa, không người lại không bệnh tật, chẳng bị lao tù, đó chẳng phải là ân trời ban phúc cho chúng tôi sao? Dạ vâng, đối với ngài là ngài cho là như vậy. Còn người đời như vậy là thấy húp cháo là thấy là khổ rồi. Dạ vâng, là tìm cách để mà coi như là có chén cơm ăn cho nó đầy đủ. Thưa cô ạ. Dạ vâng, con kính mời thầy cơ. Dạ vâng.
Tại sao cái cõi này, tại sao chúng ta là cứ chạy theo ngoài cái ngoại vật hoài vậy?
Dạ.
Tại sao ai cũng làm như vậy á?
Dạ, con không biết, giờ cứ là truyền nhau là phải như vậy mới là đủ, mới là hạnh phúc. Dạ vâng, mới phải là thật là giàu có như vậy. Thì người đời người ta mới là thường là cho là trọng như vậy. Dạ vâng, mà trong khi đó là các vị tỳ kheo với ngài đây, giống như là một hồi đó con xin hỏi một câu. Chẳng hạn như là quý ngài tiền bạc thì không có đâu, mà bây giờ là bỏ tiền ra để mà đổ pháp như thế này. Thì tiền đâu mà quý ngài có. Dạ vâng, em quý thầy nhé. Mà quý ngài vẫn cảm thấy an lạc, mà cái đó là cái do cái từ bi, cái độ xanh. Mà đứa biết là đưa con người phải đi đúng cái pháp của mình để mà thoát khổ. Dạ mô Phật. Xin Pháp Sư hoặc quý thầy quý cô cho chúng con được biết đó. Dạ mô Phật. Dạ. Mời cô có ý kiến gì hơn cô hả? Dạ.
Thì nhận thấy là con người sống ở trong cái xã hội này thì ai cũng có cái truy cầu, ai cũng có cái lòng tham hết á. Thì chỉ có trừ khi nào mà đắc cái hạng thánh quả thì mới diệt được cái tham sân si thôi, chứ còn như những người mình phàm phu thì ai cũng phải có. Mình sống thì mình có ăn có uống thì phải có những cái nhu cầu đó cần chứ.
Dạ. Bộ phận có nhu cầu là đủ hay là hơn cái đủ, là hàng ngày mình cầu dư dùng khoảng cái cơ hay là đủ dùng. Dạ mô Phật. Dạ mời thầy Hiền Trì ạ. Dạ.
Tôi thấy thì cái tâm lý loài người, ngay cả mình học ở bên Mỹ này cũng cái vấn đề Tôi nhớ cái tam giác gì của cái ông gì tâm lý học, tâm lý nói. Phải trước nhất phải là cái vấn đề an ninh, về nhà ở về ăn uống trước thôi đó. Cảm thấy an toàn là người ta mới lên tới nghệ thuật, lên tới tôn giáo này kia. Thì nói chung chúng sanh là phải kiếm cái ăn uống ở cho nó đàng hoàng, mà lúc nào không cảm thấy không an ninh, không có đầy đủ phải tri cầu. Thành ra Đức Phật mới nói dạy mình là, tôi nhớ như cái cú hay gì đó, tôi lâu tôi quên rồi. Cái người biết đủ á, ăn cơm hẳm nằm dưới đất cũng thấy ăn vui, mà người không biết đủ ở thiên đàng vẫn không xứng ý. Cái tâm lý mình là tại vì cảm thấy không có đủ, mình sợ hãi những cái thiên tai bão lụt chiến tranh cũng mất diệt là mình phải chứa chất chất lại để dành, mà thấy không bao giờ đủ.
Thì cái người tại gia đó, người ta đi chạy theo những cái ngoại vật tiền, cầu cái danh lợi là chuyện thường, là còn hiểu. Người xuất gia cũng vậy, mình cũng là người xuất gia, mình cạo đầu rồi mình ngoài là mang cái khoác cái áo đi tu rồi là vẫn còn cầu danh lợi như thường. Chúng tôi vẫn đi cầu, đi tìm chùa cho nó lớn hơn, cần nhiều Phật tử hơn, cần nhiều tiền hơn, đủ cái lý do để mà cần nhiều tiền hơn. Thì tại sao như vậy? Ngược lại đó, nói một cách mà mắc cỡ đó, thì hàng như một cái ông mà bên Ấn Độ đó, mình đi qua, quý vị đi qua đi chơi Ấn Độ đó, nhiều người đi chơi Ấn Độ rồi đó, quý vị thấy có mấy ông ngồi đến cái chỗ mấy cái điện của mấy cái bên Ấn Độ giáo đó, ông ngồi trong tóc nó vấn trên đầu đó, thấy không? Nhìn vào ông thấy là ông rất là có vẻ rất là an lạc, rất hạnh phúc. Trong đó mình là người xuất gia, mình vẫn còn đi cầu danh lợi như thường. Người ta ngồi đó cả ngày, ta tỉnh bơ, ta vẫn sung sướng như thường. Tại sao như vậy? Tại vì á, tại vì mình nói nó co, mình tránh được cái thực tế của mình á. Thực tế vừa cái nhân loại chúng ta đó, thì chúng ta sống trong cái cõi là dục giới. Thành ra khi bị sống ở đây là tự động chúng ta tham cầu. Okay. Mình tham muốn cái gì? Mình tham đủ thứ hết á. Tham ngũ dục, đúng không? Ai cũng tham cái gì ha? Ngũ dục là gì ha? Tham danh nè, ai muốn nổi tiếng nè. Xứ Mỹ nhất cái thời đại đó, ai cũng muốn được lên TV, được lên Internet. Tham sắc, tham tiền, tham ngủ, rồi tham ăn. Nói ăn mình mắc cỡ, ai cũng tham ăn dễ sợ. Nhất cái xứ Mỹ này mình rất là sung sướng, đồ ăn gì cũng có, toàn thứ ngon không à. Thành ra đó là chuyện thông thường, tại vì cái môi trường chúng ta đó là cái môi trường của cái tham dục, thành mình chịu thôi à. Khi mình tới đây á, cái vị đừng có nói là cái vị là hay ho gì đâu, mình đặc biệt thôi, tại vì mình tới đây á là khi mình chọn lấy cái thân này, mình tới cái cõi ta bà này, vào cái bộ dục giới này, làm thân làm con người đó, thì rồi mình cái chủng tử mình là cái chủng tử của cái sự tham lam rồi. Thành mình tới đâu tự động mình phải tham lam. Okay. Thành mình nói người ta nói tôi là người cao thượng, tôi không có chuyện tham lam. Thực sự thật là ai cũng tham lam hết đó. Okay. Mình phải chịu thôi. Như điều cái Phật pháp mình á, mình nói nhiều khi nói thực tế người ta không thích nghe. Điều tại sao mình nói chuyện thực tế ra, quý vị phải nhìn cái thực tế trước cái đã, quý vị mới có thể có cái cơ hội để giải quyết vấn đề của mình chứ. Mình cái lấy cái người Tây có cái câu là chuông đầu dưới cát đó. Mình không dám mình phủ nhận cái thực tế của mình đó. Mình bao giờ mình bị cái thực tế nó tròng mình lại hết đó. Có nghĩa là nếu như chúng ta mà không công nhận rằng cái bản tính chúng ta là bản tính của cái người tham lam đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ thoát ly được, không bao giờ giải thoát được hết. Thành bởi Phật pháp Đức Phật mới dạy, trước khi mà ngài ra đi đó, ngài mới dạy trong kinh Di Giáo chứ gì.
Dạ vâng, Phật.
Trích cái từ kinh Di Giáo.
Dạ vâng, Phật.
Thì ngài mới nói là phải quý vị muốn tu hành đó, người các tỳ kheo, ngài nói các tỳ kheo, các quý vị phải biết thiểu dục với tri túc. Thì khi ngài nói tỳ kheo, thì ngài nói những người tu hành đó, tỳ kheo là đại diện cho tứ thất chúng, là tỳ kheo ni, sa di ni, ưu bà ni, với là thức sa mana. Thì đó là bảy chúng đó, thất chúng đó. Thì tỳ kheo là cái vị lãnh đạo của bảy cái chúng đó, thì Ác Hàng mới nói quý vị những người tu hành đó là phải biết thiểu dục tri túc mới có thể gọi là tu hành được. Nếu như chúng ta ở cái quả dục giới này mà biết thiểu dục tri túc, bớt cái thứ cái lòng tham lam đi, biết đầy đủ thỏa mãn rồi đấy, thì đó mới gọi là tu hành. Ok, thành ra mình chịu thôi, là mình tham thì mình cũng biết là tại vì cái bản tính mình đó, từ lúc nhỏ mình sinh ra mình không có tham gì hết á, mình chỉ cần sinh sống, mình chỉ cần cái tí sữa của mẹ mình để mình sống đó, sinh sống thôi. Từ 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 mình bắt đầu được cha mẹ mình dạy, thầy giáo mình dạy, cha mẹ mình dạy cái tham lam, thầy giáo mình dạy cái tham lam. Cuộc đời nó dạy mình cái tham lam đó, là cái môi trường ai cũng như vậy. Ok, thành ra Đức Phật nói đầu tiên hết đó, cái vị muốn tu đó, muốn giải thoát đó, muốn tránh được cái khổ đó, thì cái vị phải chịu khó thiểu dục. Thiểu dục để mục tiêu là gì? Thiểu dục đó là cái điều kiện để mà quý vị cái chiến lược, cái cách để mà quý vị đắc được giải thoát. Muốn đắc giải thoát, muốn tu đó là phải thiểu dục. Ok, thắc mắc gì không?
Dạ, bộ Phật, cảm ơn quý thầy cô. Dạ vâng, thưa thầy cô, là Đức Phật là có dạy nữa là thưa thầy cô, là người hành đạo cũng giống như là cỏ khô, lửa đến thì phải tránh né. Cũng giống như vậy thì người tu đạo tất phải tránh xa cái dục lạc.
Đúng.
Dạ vâng. Cái dục lạc, cái tiểu dục là ý nói ra là thiểu, là cái như là ít là vừa phải thôi, là dục là cái chữ mong muốn. Nếu mà mình mong muốn vừa phải thì mình sẽ không có thấy khổ. Thế còn bây giờ mình không có kiếm được như vậy mà tìm cách để mà tạo ra thì hóa ra là thưa khổ, thưa thầy cô.
Đúng rồi.
Vâng.
Dừng lại thì thầy sẽ trở về thầy giảng thêm về cái thiểu dục cho. Tại sao về cái thiểu dục.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Kính thưa quý vị, thực tế đó là có người ăn ngon, mặc đẹp vẫn luôn cảm thấy không đủ, thấy thiếu thốn vì vẫn chưa thỏa mãn được cái dục vọng của mình. Trên đây con thấy có vị nói thế này mà con thấy cũng hay, cho nên con viết ra. Nói về vấn đề thế nào là biết đủ thì có lương thực để ăn, có áo quần để mặc ấm, cuộc sống như vậy là dư dật. Đừng có khóc vì không có giày để đi, vì còn có người không có chân để đứng. Dạ vâng. Thì thấy như vậy là coi như có chân để đứng là coi như là cũng là đủ rồi.
Dạ vâng. Thấm thía lắm.
Dạ vâng, nghe nói là con thấy thôi chứ đó là thấy là đủ rồi. Dạ vâng, chứ bây giờ là còn đòi hỏi quá, vậy là bây giờ mình có cái chân rồi. Dạ, còn muốn là cái giày tốt nữa. Đi nữa.
Nhưng mà thật ra cái mục tiêu của cái người thế gian á, thì giống như thầy Hiền Trì nói là cái bước đầu tiên là phải là ăn no mặc ấm. Nhưng mà ai cũng muốn phải đi lên hết, rồi cuối cùng là đã ăn no mặc ấm rồi là phải tới ăn ngon mặc đẹp chứ.
Dạ. Thì có thì tôi thì được, nhưng mà nếu không có thì cũng đừng có nghĩ cái đó là tí là khổ.
Chứ không bây giờ mấy cái shopping mall người ta làm ra quần áo đẹp cho rồi không có ai mua sắm hết rồi làm sao đây chú? Kinh tế làm sao phát triển được?
Dạ. Thưa đây là con xin Pháp Sư, và Pháp Sư trả lời cho con biết một Phật.
Thì khi hồi nãy anh trích cái phần kinh của Phật Di Giáo, Đức Phật dạy đó. Ngài dạy rất là chính xác. Quý vị phải đọc kinh, phải đọc, phải để ý mà tôi mới hiểu cái ý thâm sâu của Đức Phật dạy. Phật nói là quý vị phải thiểu dục. Thì Ngài mới nói tiếp là tại sao quý vị tham lam như vậy. Thì Ngài mới nói trong kinh đó, hồi nãy anh đọc mà không biết anh có để ý không. Mình chúng ta tham lam á là tại chúng ta bị cái lục quan của chúng ta đó nó giật dây. Chẳng hạn như con mắt á nhìn thấy thấy đẹp á thì muốn chạy theo, muốn được như vậy. Đồ ăn ngon á thì ăn xong á tô phở ngon thì đòi lại đồ ăn ngon như vậy hoặc là ngon hơn mới được. Là tại vì cái những cái giác quan mình á, mình nó còng mình lại, nó trồng mình lại. Thành ra khi mình có được cái kinh nghiệm, nhưng mà em thấy được cái đẹp, mình ngửi được cái mùi hương thơm, ăn đồ ăn ngon, mặc đồ tốt thì đồ tốt nó mềm mại, nó dịu dàng, nó mềm mại, nó rất là thoải mái. Thì vì những cái cảm giác như vậy đó, nó khởi lên là chúng ta nổi cái lòng tham lên. Thành Đức Phật tôi mới nói rằng quý vị mà muốn mà tránh bị còng như vậy là mình phải công nhận là cái giác quan mình nó kích thích mình. Nhưng điều mình phải biết là mình bị kích thích, mình đừng có chạy theo nó quá. Ok, có nghĩa là nếu mình, có nghĩa là sao? Như anh mới nói hồi nãy đó, nếu như mình có được đôi giày mang là mình đủ rồi, mình nghĩ cái này là tốt, mình mang mà thấy sung sướng thoải mái là được rồi. Đừng có tham lam, đừng có quá tham lam. Ok, đừng có đòi hưởng cái phước quý vị hưởng là tại khi vị có phước mới hưởng được cái sung sướng đó, thì nó tới thì nó có gì hưởng cái phước quý vị thôi. Đó. Đừng có đòi. Cái đó là cái việc tránh, là thiểu dục, phần đó là phần thiểu dục. Ok. Còn cái phần thứ nhì là cái phần tri túc. Là tại sao tri túc? Thiểu dục chưa đủ. Cái vị mà thiểu dục thôi là mới tránh tạo cái nghiệp cho mình thôi. Tại vì cái vị mà tham lam như vậy là cái vị tạo cái nhân để mà luẩn quẩn trong cái luân hồi này. Ok. Thành cái vị tránh tạo nhân thôi, điều cái tri túc mới thiệt sự giúp cái vị thoát ra cái quả luân hồi này. Phật dạy rất là thông sâu. Tại sao tri túc thoát luân hồi này? Làm sao chúng ta tri túc bây giờ? Mình biết mình đó, mình biết mình tham lam, thì cái liều thuốc của tham lam là mình phải thiểu dục, là mình sướng thì cứ hưởng sướng đi, đừng có đòi. Ok. Cái đó rất là khó làm, cái đó mới gọi là tu. Ok. Rồi khi mà quý vị biết thiểu dục như vậy rồi á, cái tri túc nó tự động nó xảy ra. Tại vì không phải nói không mà quý vị làm, quý vị bắt đầu với phần dạy rất là hay. Nó nói bây giờ quý vị thiểu dục tri túc, nó có cái thứ tự đồng hoàng. Ngài đâu có dạy là tri túc thiểu dục đâu, đúng không? Thành ra quý vị mà biết thiểu dục á, thì lúc đó cái tri túc á, nó khởi lên. Và nhờ cái tri túc đó, quý vị tự động nó thiểu dục.
Thưa Thầy, tri túc vậy có nghĩa là mình cảm thấy thỏa mãn với những cái gì mình đang có hả Thầy?
Được cái đủ là được.
Thỏa mãn, tại sao mình thỏa mãn? Thì mình nghĩ lại cho coi, tại sao quý vị thỏa mãn? Tại vì cái phải ăn cái tô phở ngon thì ngon, cái hủ tiếu Nam Vang rất là ngon. Nói ồ, này ngon quá. Cái tâm người thường người ta nói, tôi muốn cái tô nó lớn hơn. Tôi muốn nhiều tôm hơn một tí, nhiều cua hơn một tí. Cái đó là cái đó tự động, nó khởi trên cái tâm mình, nó khởi lên như vậy. Mà thành cái tri túc là sao?
Tri túc. Dạ, một Phật là đủ thôi, biết đủ.
Làm sao mình tri túc được? Dạ. Mình biết là mình biết mình nên tri túc, mình không nên tham lam. Để tại sao mình có thể đạt được cảnh giới của tri túc?
Có phải là sau khi mình ăn xong cái tô phở đó là mình cảm thấy happy với cái việc đó là, nhưng mà mình cũng không có mong cầu để lần sau được ăn ngon như vậy nữa.
Là khi mà quý vị mặc dù những cái giác quan quý vị nó bị kích thích như thường là đồ ăn mà mình ăn vào rõ ràng nó ngon, rõ ràng cái nước hoa nó rất là thơm, mình có những cái đó, cái giác quan mình có những cái cảm giác rất là sung sướng, nó xảy ra như vậy rất là thông thường. Nhưng đều mặc dù mình có những cảm giác như vậy, thiểu dục có nghĩa là quý vị đừng có khởi lòng tham lên. Cái cảm giác nó khác với lòng tham của quý vị. Mặc dù mình cầm cái áo nó rất là cầm rất là mịn, nhưng để mình đừng có tham là phải cho tôi mua được cái áo như vậy. Cái mịn này nó khác cái lòng tham, hai cái nó khác nhau. Cái này cái cảm giác, còn cái này cái lòng tham là nó khởi lên là chuyện thứ nhì. Thành ra mình lý do cái lòng tham không khởi lên được là tại sao?
Mình biết đâu.
Tại một khi mà quý vị mà biết không nhìn cái này, biết nó là đẹp, biết nó là ngon, biết nó là thơm, ok, nhưng đều cái tâm quý vị nó không khởi lòng tham lên á, là quý vị nhập định được. Ok, thành chà hạn như có nhiều người nói là mình niệm Phật, mình tụng chú theo mật tông, Tây Tạng mật tông tụng chú, tụng chú xong quý vị là mình tụng chú để mình được thần thông, tức là quý vị tu niệm Phật á là để biết người ta muốn biết là tôi là người tu hành, người khác biết tôi là người tu hành, tôi là người tu là chân tu này nọ, người tu mật tông tôi nói tôi tu cái này để mà tôi có thần thông, tôi hơn người ta, tôi hơn người này nọ. Thế cái đó quý vị tu hành dựa trên cái lòng tham là cái phương pháp tu nó trật lất rồi, không cần biết cái vị tu cái gì. Mà nếu cái vị tu mà để nuôi dưỡng cái lòng tham như vậy là quý vị đang đi ngược lại cái Phật, lời Phật dạy. Ok. Thành ra quý vị nếu như mà tu là hoặc là đang ngồi thường đó mà quý vị qua sống qua một ngày đó mà cái lòng tham nó không khởi lên đó, là quý vị có thể nhập định được. Thì nhập định như vậy, khi quý vị nhập định, cái tâm nó an lạc thì quý vị mới cảm thấy là nó ngon, là ngon thiệt. Lý do quý vị không có tham là tại sao? Tại vì cái tâm quý vị nó an lạc rồi. Cái này cảm giác ngoài da thôi, cái an lạc nó ở trong sâu hơn nhiều, thành cái lòng tham nó khởi lên không có được nữa. Nó chính xác như vậy đó. Ok, thành vì vậy đó. Đã, thành ra thầy nhắc lại là quý vị khi mà tin vào đức lời Đức Phật dạy mà đừng có nuôi dưỡng tham lam, mặc dù cái tâm nó khởi lên tôi muốn cái tô phở nhiều hơn, tôi muốn cái nhiều cái áo đẹp như vậy hơn nữa, thì quý vị biết cái đó là không tốt cho mình, ngừng lại, thì từ từ quý vị tự động sẽ bớt cái lòng tham đó, sẽ nhập được định và tự động, đó là thiểu dục, nó tự động.
Mô Phật. Cho nên là ngài Tiên Hóa có nói một câu tu hành đó là cái pháp môn nào có tu hay nhất là không có môn là không có tham, không có sân, không có si.
Đúng.
Và tất đúng cả là
căn bản
đi tới cái đó thôi. Còn cái thiểu dục khi mà ngài nói đó là thường là tránh cho mình là cái trong cái lòng mình nó tham, không có được một cái là cứ mong cầu, cứ mong cầu tới thì cũng làm nhiều việc khác để mà đạt được cái đó. Và chính vậy mà hóa ra là khổ.
Thầy sẽ nói rõ thêm cho anh biết. Hồi nãy thầy nói cái ông mà ở đằng cái Ấn Độ giáo mà ta ngồi đó mà cuốn phấn tóc á, phấn tóc đó. Mà người ta ngồi mình tới mình cúng dường tiền ông tịnh bơ, cúng đoàn ông tịnh bơ mặc áo thì rách rưới, không có gì mà sang trọng hết, không có gì sung sướng hết. Người ta rất là an lạc. Tại vì người ta tới cái cảnh giới người ta đã an lạc như vậy rồi, những cái tham lam của mình có đó, mình tham xe cho nó sang này, chùa cho nó lớn này, cái đó nó những cái sung sướng đó nó là sung sướng của cái giác quan, nó không thể nào nó so sánh được cái sung sướng của cái an lạc của khi một người nhập định.
Vì vậy
người ta thiểu dục tri túc được rồi thì tự động người ta nhập định, là người ta sẽ tự động càng ngày càng thiểu dục, càng ngày càng tri túc.
Cảm ơn thầy cô. Giống như con được biết đó, ở bên Nepal rất là khổ, thưa thầy cô. Kinh tế thì chắc chắn là phải ngặt nghèo hơn chỗ khác. Nhưng mà trong cái tâm của họ rất tốt và thật thà. Vừa rồi con coi trên TV đó, họ bảo người Nepal đó, họ rất là thật thà, không bao giờ mà có khởi cái ý cái tham cái đó. Cho nên là sống cái đó rất an bình. Và kinh tế thật sự là rất là thấp. Cái đó thì họ có thể là họ sẽ thế vào cái cảnh giới giới nó tốt hơn, tốt hơn của mình. Nếu mà mình cứ tới, mình cứ mong cầu, cứ tìm đòi hỏi không khó, thì cứ kiếm cho bằng được, thì hóa ra là khó.
Thành ra thầy nói thêm một tí xíu nữa, tại thời giờ nó sắp hết rồi. Là mình nói cái pháp thiểu dục tri túc này và nói cho nó rõ ràng. Tại vì nghe xong là có lý rồi, ai cũng thiểu dục tri túc không là vẫn chưa hiểu cái pháp. Pháp thiểu dục tri túc này là nói là cái bước đầu tiên hết đó, người tu hành đó là phải biết thiểu dục tri túc. Một khi mà biết tri túc rồi, không có gì mà khiến quý vị động lòng rồi, lúc đó rồi quý vị đủ sức rồi đó, mới lúc đó mới thiệt sự là bắt đầu biết tu. Ok, lúc đó phải đi tiếp tục đi cái đường Bồ Tát đạo, chứ không phải là trở thành một cái người A La Hán là ngồi đó tôi là đầy đủ rồi, không cần làm gì hết đó. Tôi không tham nữa, tôi đầy đủ hết rồi đó, tôi đã tri túc rồi, tôi thiểu dục rồi đó, là không còn đi cứu người ta nữa, là cái đó là còn tệ hơn nữa. Cái kẹt nó rất là nguy hiểm. Phải nhớ như vậy, những cái người bên Nguyên Thủy đó, họ phải cần chú trọng cái chuyện đó. Phải chuẩn bị là mặc dù mình tu thiểu dục tri túc nhưng đều khi mà tới nơi tới chốn rồi, ông thầy cái vị sẽ dạy cái vị là phải tiếp tục đi để mà vượt qua cái pháp thiểu dục tri túc đó nữa.
Nam mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Cảm ơn quý thầy cô ta hướng dẫn chúng con về cái thiểu dục tri túc. Cái đây là công pháp là bớt khổ mà đi tiến hơn nữa là trong cái bước đường tu. Và cái tiếp thứ hai, cái chúc vị thân tâm là lạc A Di Đà Phật.